Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm ngày 8 tháng 9 năm 2016, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Obama hy vọng chính sách xoay trục châu Á của Mỹ sẽ tiếp tục. Và tại Lào, ông lên án tỷ phú Trump vì ca ngợi ông Putin. Căng thẳng Mỹ-Trung gây trở ngại cho việc đối phó với Bắc Hàn. Thêm hai nghi can bị bắt trong vụ điều tra xe bom ở Paris.
Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin thời sự quốc tế, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị bản tin khoa học. Tiếp theo là bài học tiếng Anh, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận, phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ và chương trình của chúng tôi sẽ kết thúc với phần tin tóm lược. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Tổng thống Obama hy vọng chính sách xoay trục châu Á của Mỹ sẽ tiếp tục. Tổng thống Obama hôm thứ Năm đã nói rõ với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đang tụ họp tại Lào rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân trong khu vực. Ông là người đã đưa chính sách tái cân bằng của Mỹ với trọng tâm hướng về Đông Nam Á thành một ưu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống sẽ kết thúc vào tháng Giêng năm tới của mình. Ông Obama nói niềm hy vọng và kỳ vọng của ông là người kế nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực đó. Ông Obama nói với các nhà báo sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á rằng đây là nơi diễn ra các hoạt động về thương nghiệp và thương mại và cuối cùng là tạo công ăn việc làm cho Hoa Kỳ qua việc bán ra cho thị trường này. Ông nói Hiệp hội đã công nhận tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế hồi tháng 7, bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông và điều quan trọng đối với những nước tuyên bố chủ quyền trong khu vực có tranh chấp là phi quân sự hóa các khu vực hoặc các đại hoang, ông Obama nói. Tổng thống Obama nói rằng, tôi nhắc lại là Hoa Kỳ sẽ đứng chung với các đồng minh và các đối tác trong việc gìn giữ các lợi ích căn bản, trong đó có quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền thương mại hợp pháp mà không bị cản trở, và giải quyết ôn hòa các tranh chấp. Về chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Tổng thống Hoa Kỳ nói chính sách của ông đã không tán thưởng cho hành vi xấu. Ông nói không phải là chúng tôi đi tìm rắc rối hay lẩn tránh việc tham gia vào công việc ngoại giao, nhưng ngoại giao đòi hỏi Bình Nhưỡng phải thực hiện các nghĩa vụ quốc tế của mình. Ông cam kết sẽ tiếp tục gây sức ép với chính phủ Bắc Triều Tiên, trong khi đưa ra các biện pháp phòng thủ để bảo đảm Hoa Kỳ và các đồng minh được bảo vệ. Đây là cuộc họp lần thứ 8 của ông Obama với các nhà lãnh đạo ASEAN trong nhiệm kỳ tổng thống của mình. Ông đã đến thăm khu vực này nhiều hơn bất kỳ người tiền nhiệm nào trước đó. Trong ngày thứ Năm, ông cho biết rằng việc ông thực hiện các chuyến thăm liên tục tới khu vực phản ánh tầm quan trọng ngày càng tăng của châu Á. Cũng liên quan đến Tổng thống Obama, vị Tổng thống Mỹ nói ông không để tâm đến lời thoá mạ của người đồng nhiệm Philippines. Tổng thống Barack Obama nói những phát ngôn của nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Hoa Kỳ với người dân Philippines. Ông cho biết hai nhà lãnh đạo đã bắt tay trong cuộc gặp ngắn tại một bữa tối tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào tối ngày thứ Tư tại Lào. Tòa Bạch Ốc đã hủy bỏ cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo vào hôm thứ Ba sau khi ông Duterte gọi ông Obama là đồ chó đẻ, khi cảnh báo ông Obama chớ giáo huấn ông về cuộc trấn áp của chính phủ Philippines đối với những kẻ buôn bán ma túy đã khiến cho hơn 2.000 người chết kể từ tháng 6 tới nay. Ông Duterte ngay sau đó bày tỏ sự hối tiếc. Tổng thống Hoa Kỳ nói, tôi không để tâm đến những phát ngôn đó, bởi vì đây là cụm từ mà ông ấy thường xuyên sử dụng, kể cả đối với Đức Giáo Hoàng hay những người khác. Ông Obama nói thêm rằng, điều tôi nói với ông ấy là đội ngũ của ông, của tôi, sẽ có cuộc họp với nhóm của ông ấy để xác định xem làm thế nào đôi bên có thể thúc đẩy một loạt các vấn đề. Tổng thống Obama lên án tỷ phú Trump vì ca ngợi ông Putin. Từ Lào, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã lên án ông Donald Trump là không xứng đáng để trở thành Tổng tư lệnh Mỹ sau khi ứng cử viên của đảng Cộng Hòa nói Tổng thống Nga Vladimir Putin giỏi lãnh đạo hơn ông Obama. Tổng thống Obama nói rằng, Tôi không nghĩ rằng ông ta đủ điều kiện để trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ. Điều đó được khẳng định qua mỗi phát biểu của ông ta. Ông Obama đưa ra nhận định trên trong một phát biểu gay gắt bất thường về ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ trong khi ông đang đi công du ở châu Á. Vào cuối ngày thứ Tư, ông Trump nói tại một diễn đàn ứng cử viên Tổng thống được truyền hình toàn quốc rằng ông Putin lãnh đạo giỏi hơn nhiều so với Tổng thống của chúng ta và rằng các tướng lĩnh quân đội của Hoa Kỳ đã hoàn toàn suy sụp dưới thời ông Obama. Tổng thống Obama vào cuối chuyến đi cuối cùng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông tới châu Á nói trên cương vị Tổng thống, anh phải thực sự nhận thức được những gì anh đang nói và anh phải suy xét kỹ về chuyện đó. Khi anh phát biểu, điều đó thực sự phản ánh chính sách đã được cân nhắc mà anh có thể thực hiện được. Tổng thống Obama, người cương quyết ủng hộ cho ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, là cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói thêm rằng điều quan trọng nhất đối với công chúng và báo chí là lắng nghe những gì ông ấy nói, theo dõi và đặt câu hỏi khi xuất hiện những mâu thuẫn hay những ý tưởng không rõ ràng hay bất thường. Trong chương trình tối thứ Tư trên đài NBC News mà ông Trump đã được phỏng vấn riêng rẽ với bà Clinton, ông Trump nói rằng ông nghĩ rằng nếu ông được bầu và kế nhiệm ông Obama làm tổng thống, ông sẽ có mối quan hệ tốt đẹp với ông Putin. Ông nói Nga và Hoa Kỳ có mối quan tâm chung trong việc đánh bại các chiến binh thánh chiến của nhóm nhà nước Hồi giáo. Căng thẳng Mỹ-Trung gây trở ngại cho việc đối phó với Bắc Hàn. Các nhà phân tích nói rằng thỏa thuận lâu dài của Washington và Bắc Kinh về sự cần thiết phải thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân của nước này đã vỡ vụn vì căng thẳng gia tăng trong khu vực và sự phân tách các lợi ích quốc gia. Các giới chức Mỹ và Hàn Quốc cũng như các nhà phân tích từ Trung Quốc và Nga đã phân tích về tình hình an ninh ngày càng phức tạp trên bán đảo Triều Tiên tại buổi đối thoại quốc phòng Seoul vào ngày thứ Năm do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức. Ông Kim Hong-kyun, đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách về các vấn đề hòa bình và an ninh, đã kêu gọi quốc tế tiếp tục hỗ trợ để gây áp lực lên chính quyền Kim Jong-un nhằm kiềm chế nước này tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Thêm hai nghi can bị bắt trong vụ điều tra xe bom ở Paris. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ thêm hai người khác có liên quan đến một chiếc xe tải chở 6 thùng ga đầy được phát hiện gần nhà thờ Notre Dame ở Paris vào hôm Chủ nhật. Hai người khác được biết có liên hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan đã bị bắt hôm thứ Ba ở miền nam nước Pháp. Hôm Chủ nhật, một nhân viên quán bar đã để ý thấy một thùng ga ở băng ghế phía sau của chiếc xe không biển số bị bỏ mặc khi anh ta đi ngang qua chiếc xe này và đã báo cho cảnh sát. Hôm thứ Ba, cảnh sát cũng đã bắt giữ chủ sở hữu của chiếc xe mà nhà chức trách cho biết cũng có liên hệ với Hồi giáo cực đoan. Nhưng ngay sau đó, đã thả anh này ra. Con gái của người chủ sở hữu chiếc xe vẫn đang bị cảnh sát truy nã để thẩm vấn. Cảnh sát đã lục soát chiếc xe và không phát hiện bất cứ tác nhân gây nổ nào cho các thùng ga. Các giới chức suy đoán là đèn nháy báo nguy của chiếc xe có thể đã được bật lên để thu hút sự chú ý. Một giới chức cảnh sát nói với AFP rằng chúng tôi nghĩ là hắn ta có thể đã cố gắng làm một cuộc thử nghiệm. Các giới chức Pháp luôn cảnh giác cao về các hoạt động khủng bố sau hai vụ tấn công riêng rẽ bị cáo buộc do nhóm nhà nước Hồi giáo gây ra trong năm qua đã khiến cho hơn 200 người thiệt mạng. Cuộc tấn công phối hợp ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái đã giết chết 130 người và một người đàn ông lái xe và chiếc xe tải đâm vào đám đông dọc theo con đường ven biển ở Nice đã khiến cho 86 người thiệt mạng. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bắt thêm các tướng lĩnh và doanh nhân. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm đã phát lệnh truy nã 6 vị tướng và một số giới chức quân sự cùng với 16 doanh nhân có liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7. Truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết tin trên. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố những người bị bắt giữ hoặc bị truy nã có các liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen hiện đang sống ở Hoa Kỳ, người mà Ankara đổ lỗi đã xúi giục gây ra cuộc đảo chính khiến hơn 270 người thiệt mạng. Trong số những doanh nhân bị bắt, có hai anh em kinh doanh các cửa hàng bánh ngọt và một nhà sản xuất quần áo. Tất cả đều bị Ankara cáo buộc là thành viên của tổ chức khủng bố Gulen, theo tường thuật của hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Gulen đã phủ nhận có bất kỳ sự can dự nào trong âm mưu đảo chính bất thành. Các vụ bắt giữ và truy nã mới này xảy ra chỉ một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nhiều người, trong đó có 3 nhà báo và một chính trị gia, và ban hành 105 lệnh truy nã đối với những người mà Ankara cho là có liên hệ với giáo sĩ Gulen. Kể từ khi âm mưu đảo chính diễn ra vào tháng 7, gần 5.000 quân nhân đã bị miễn nhiệm và gần 43.000 người khác bị cho nghỉ việc trong chính phủ. Có ít nhất 17.000 người đã bị bắt và đang phải đối mặt với việc bị truy tố, và hàng chục ngàn người khác đã bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ giam giữ. Afghanistan đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Taliban. Các giới chức Afghanistan cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Taliban vào thủ phủ tỉnh Uruzgan, miền trung nước này, và cuộc truy lùng từng nhà đã được triển khai nhằm tiêu diệt bất kỳ phần tử nổi dậy nào còn sót lại. Phiến quân Taliban đã bị phong tỏa trong thành phố bị bao vây Tarin Khot vào sáng thứ Năm, gây ra những trận đánh ác liệt với các lực lượng an ninh Afghanistan.
Thưa quý vị, Tổng thống Mỹ đã lên tiếng đề cập tới phán quyết của Tòa trọng tài bác bỏ chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, trong khi các nhà lãnh đạo dự hội nghị thượng đỉnh Đông Nam Á tại Lào thể hiện quan điểm ôn hòa đối với những căng thẳng ở vùng biển tranh chấp, nhưng không đề cập cụ thể đến các hoạt động của Trung Quốc. Thông tin viên Chris Hannas của đài VOA có bài tường trình do Nguyễn Trung trình bày chi tiết sau đây.
Dự thảo tuyên bố hôm thứ Năm của các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, tức ASEAN, tái khẳng định tính quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải trên Biển Đông. Dự thảo tuyên bố có đoạn xin trích, nhiều nhà lãnh đạo vẫn hết sức lo ngại về những diễn biến hồi gần đây trên Biển Đông. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng là các bên liên quan cần phải giải quyết các tranh chấp bằng đường lối ôn hòa, theo các nguyên tắc của luật pháp quốc tế được công nhận trên toàn cầu. Hồi tháng 7, Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc đã bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Phán quyết của tòa nói rằng Trung Quốc không có chủ quyền lịch sử đối với toàn vùng lãnh hải rộng lớn đó. Bắc Kinh phủ nhận phán quyết đi ngược lại với tuyên bố chủ quyền của họ đối với hầu như toàn bộ vùng lãnh hải mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama hôm thứ Năm nói rằng các nỗ lực sẽ được tiếp tục để bảo đảm các tranh chấp được giải quyết bằng đường lối hòa bình.
The landmark arbitration ruling in July, which is binding, helped clarify maritime rights in the region.
Phán quyết của tòa trọng tài mang tính dấu mốc hồi tháng 7, mang tính ràng buộc và giúp làm rõ các quyền và lãnh hải trong khu vực. Tôi biết phán quyết này đã làm gia tăng căng thẳng, nhưng tôi cũng mong chờ được thảo luận về những cách thức mang tính xây dựng để chúng ta có thể cùng tiến tới hạ giảm căng thẳng, tăng cường ngoại giao và ổn định cho khu vực.
Tổng thống Obama tham dự hội nghị với các nhà lãnh đạo ASEAN lần thứ 8. Ông đã đến thăm khu vực này nhiều lần hơn bất cứ tổng thống tiền nhiệm nào, và đó là điều ông nói là phản ánh tầm quan trọng đang ngày càng tăng của khu vực. Tổng thống Obama nói Hoa Kỳ sẽ mở rộng hợp tác với các nước châu Á, trong đó có việc thăng tiến cơ hội cho sáng kiến và tài năng lãnh đạo. Ông lặp lại điều ông đã nói nhiều lần trong chuyến công du châu Á tuần này, là ông sẽ hối thúc Quốc hội Mỹ thông qua Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, tức TPP. Một thông báo của Tờ Bạch Ốc về sáng kiến Mỹ-ASEAN nêu bật những sáng kiến hạ giảm lượng khí thải carbon, ủng hộ đánh bắt thủy sản bền vững, tăng nguồn cung cấp năng lượng tái tạo và thăng tiến cơ hội cho phụ nữ, trong đó có việc bảo vệ quyền của phụ nữ, tổ chức các cuộc hội thảo cho các lãnh đạo trẻ và thưởng thưởng cho phụ nữ làm khoa học. Tổng thống Obama nói, xin trích, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để tăng cường, đảm bảo y tế cho toàn cầu và phòng chống dịch bệnh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đạt những tiến bộ trong quan hệ giữa con người với con người, trao đổi khoa học và bảo đảm rằng chúng tôi sẽ liên tục thăng tiến cơ hội cho các doanh nghiệp, các sinh viên, các nhà khoa học và người dân của chúng ta hợp tác với nhau.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên trang web của Ban Việt ngữ Đài VOA tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả ở Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo là các tin tức liên quan tới Việt Nam.
Hôm 6 tháng 9, một đại diện Bộ Công an Việt Nam đã cập nhật thông tin với báo giới về vụ bà cựu đại biểu Quốc hội Châu Thu Nga dính líu đến một vụ lừa đảo lớn liên quan đến một dự án nhà đất. Đại diện của Bộ cho hay bà Nga khai nhận đã chi khoảng 1,5 triệu đô la, tương đương với hơn 30 tỷ đồng cho một doanh nghiệp để nhờ lo các thủ tục cho bà Nga ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 13. Sáng mùng 8 tháng 9, Tổng thư ký Quốc hội hiện nay, ông Nguyễn Hạnh Phúc, nói với báo giới rằng cá nhân ông chưa nhận được thông tin này. Ông nói thông tin này chưa kiểm chứng, cơ quan điều tra đang làm rõ, nhưng phải kiểm chứng ngay để tránh ảnh hưởng đến uy tín của Quốc hội. Đồng quan điểm với ông Phúc, đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói với VOA rằng nhà chức trách phải phanh phui vụ việc và làm rõ việc chạy ghế Quốc hội liên quan đến khâu nào.
Rõ ràng những gì đang diễn ra hiện nay làm cho người ta cũng có thể băn khoăn, là bởi vì có một số đại biểu Quốc hội mà ngay từ rất sớm đã bộc lộ là mình không được cái sự tín nhiệm xứng đáng ấy. Thì điều đó tôi nghĩ cũng cần phải làm cho rõ. Tại sao mà cơ chế nào mà những người đó có thể lọt được?
Nhận xét rằng nếu quả thực bà Nga, người đã bị Quốc hội bãi nhiệm hồi tháng 6 năm ngoái, dùng hàng chục tỷ để chạy vào Quốc hội, đó là chuyện tày trời. Song Tổng thư ký Nguyễn Hạnh Phúc tỏ ý nghi ngờ về tính sáng suốt của việc này. Phát biểu với báo giới, ông Phúc nói rằng một người nào đó cần mác đại biểu Quốc hội để lợi dụng chuyện này chuyện khác là sự nhầm tưởng. Đại biểu Dương Trung Quốc phân tích thêm là một cá nhân khi là đại biểu Quốc hội khó có thể tác động thay đổi chính sách, nhưng vẫn có thể thu được danh và lợi qua các mối quan hệ xã hội, ông nói.
Cái danh thì tôi cũng nghĩ rằng là ai cũng muốn cả. Người ta quan niệm đấy là cái nhãn mát để có thể tăng cường hơn cái mối quan hệ xã hội mà có lợi cho cái khu vực kinh doanh của họ. Chứ còn tôi nghĩ rằng là tác động vào những cái hoạt động của Quốc hội thì chắc cũng phải chả có bao nhiêu. Ví dụ như là làm cho xây dựng hệ thống pháp luật chẳng hạn, hoặc tác động vào cái quá trình giám sát vân vân. Hay những quyết định lớn của quốc gia là ba lĩnh vực mà chức năng chủ yếu của đại biểu Quốc hội không nhiều, nhưng tôi cho là cái danh và đặc biệt là cái mối quan hệ xã hội, mấy cái khác là sẽ tham gia gia nhập cái nhóm gọi là nhóm lợi ích.
Khi được hỏi đối với một cáo buộc hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng có thể dính líu đến nhiều quan chức cấp cao, liệu việc điều tra có thể đi đến cùng hay không, hay sẽ dừng lại khi nó có thể làm rúng động chính quyền, ông Quốc nhận định.
Có lẽ câu hỏi của anh thì ta dùng cái chữ hãy đợi đấy là tốt nhất. Còn tất nhiên là dư luận xã hội và kể cả tôi nghĩ là chắc cái tin này đưa ra thì các đại biểu Quốc hội cũng sẽ phải có bày tỏ quan điểm của mình trong cái tổ chức của mình.
Bà Châu Thu Nga, 51 tuổi, từng là chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng nhà đất. Bà là đại biểu Quốc hội khóa 13, nhưng giữa năm 2015, bà đã bị bãi miễn chức vụ đại biểu Quốc hội và đã bị truy tố do liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hơn 377 tỷ đồng. Các fanpage trên mạng xã hội Facebook của 4 trang tin tức được nhiều người quan tâm ở Việt Nam là Zing News, VN Express, Dân Trí và Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã không còn tồn tại kể từ chiều ngày 7 tháng 9. Zing News, VN Express và Dân Trí chưa đưa ra thông báo chính thức về việc fanpage của họ biến mất. Riêng Báo Giáo dục Việt Nam ngày 7 tháng 9 đăng trên trang web chính thức của mình thông báo nói họ quyết định tạm dừng hoạt động trang fanpage duy nhất trên mạng xã hội từ sáng cùng ngày. Trong thông báo, họ nêu lý do quyết định như vậy là vì nguồn lực về con người và vật chất hạn chế để có thể kiểm soát tất cả các bình luận trên trang fanpage của báo. Báo Giáo dục Việt Nam cho biết thêm, động thái của họ có mục đích vừa để ngăn chặn những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra, vừa để chấp hành những cảnh báo của các cơ quan chức năng đối với các cơ quan báo chí trong việc vận hành các fanpage trên mạng xã hội. Báo Giáo dục Việt Nam lâu nay được nhiều độc giả coi là một trang tin mạnh miệng khi nói về các vấn đề chính trị xã hội, chủ quyền và quan hệ quốc tế của Việt Nam. Các bài báo hoặc bình luận của báo thường nhận được nhiều bình luận của độc giả với những lời lẽ táo bạo. Trên mạng xã hội, sau khi fanpage của 4 trang tin lớn biến mất, nhiều người phỏng đoán có thể nhà chức trách Việt Nam đã ra lệnh buộc các trang tin phải làm như vậy. Một số người còn cho rằng sự việc này liên quan đến quyết định trước đó vào ngày 6 tháng 9 của Bộ Thông tin Truyền thông về thu hồi thẻ nhà báo, cảnh cáo hoặc giáng chức đối với 4 nhà báo tại các báo Infonet và Dân Trí. Các nguồn trên mạng xã hội nói các ông Lương Tân Hương, Phạm Phúc Hưng và Nguyễn Đình Hưng đã bị kỷ luật vì để lọt những bình luận khủng khiếp trên fanpage của họ trong những bài nói về chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. VOA đã liên lạc với ông Nguyễn Thái Thiên, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam để xác minh. Ông Thiên nói:
Bây giờ là tôi đang đi công tác, cho đến thời điểm này là tôi không nhận được một cái sự chỉ đạo nào của cấp trên để yêu cầu cả báo nó đóng cả cái phát thế trở lại cả. Tôi chưa nhận được một cái chỉ đạo nào như thế cả. Tôi nghĩ rằng là cả báo những cái đại là do cả báo nó quyết định thôi, người ta quyết định thôi chứ còn không có cái sự chỉ đạo nào thế cả.
Hồi tháng 4 năm nay, phúc trình thường niên về tự do báo chí thế giới của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vẫn xếp hạng Việt Nam ở vị trí rất thấp là 175 trên 180. Tổ chức này nói dù vẫn giữ nguyên vị trí, song tình trạng tự do báo chí ở Việt Nam có phần tệ hơn năm ngoái. Một đại diện của tổ chức này nói thông tin độc lập cũng như thông tin tự do là những cái không thể có trong một xã hội nằm dưới sự kiểm soát của một đảng cộng sản như Việt Nam. Hòa thượng Thích Không Tánh trụ trì chùa Liên Trì hôm mùng 8 tháng 9 cho VOA biết, chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã dùng sức mạnh buộc bản thân hòa thượng và các nhà sư Phật tử khác rời khỏi chùa trong cùng ngày. Hòa thượng Thích Không Tánh nói với VOA rằng khoảng 7 giờ sáng ngày mùng 8 tháng 9, 400 đến 500 người của chính quyền đã tràn vào chùa đọc lệnh cưỡng chế. Vị sư trụ trì nói thêm, tình hình đó đã làm cho hòa thượng ngất xỉu. Nhà chức trách đã đưa hòa thượng vào bệnh viện quận 2, còn các nhà sư khác, tượng Phật và các tài sản khác đã bị đưa về một ngôi nhà do nhà chức trách đền bù ở Cát Lái. Hòa thượng Thích Không Tánh cho biết tiếp.
Còn về vấn đề đặt chùa chưa, đặt hay chưa thì tôi không biết. Nhưng mà khi nó họ dọn đồ hết rồi thì chắc họ đặt cũng mấy năm hồi đâu.
Chùa Liên Trì có lịch sử trên 70 năm là một trong số các cơ sở còn lại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ trước năm 1975. Chính quyền Việt Nam không công nhận giáo hội này. Về tương lai, Hòa thượng Thích Không Tánh nói với VOA.
Nếu chùa Liên Trì mà đã bị cưỡng chế, bị giải tỏa rồi thì tôi cũng có thể là tôi nhờ đâu đó để rồi Kim là để Kim đi tị nạn, Kim đi tị nạn ở một cái nước nào mà là Mỹ nhận lãnh đó. Cái bây giờ ở Việt Nam là cái vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo nó không có gì hết cả. Và sống như vậy là sống cái chế độ này sống không có nổi. Và bây giờ nhà cửa chùa chiền đất đai vậy mà họ lấy tăng trạng rồi họ ủi đi. Còn riêng về quý thầy khác đó thì tùy quý thầy có thể muốn tìm con đường sống ở đâu đó thì.
Nhà chức trách từ lâu đã có kế hoạch cưỡng chế để giải tỏa ngôi chùa ở nơi được coi là khu đất vàng ở phường An Khánh, quận 2, trong khuôn khổ dự án đưa khu vực Thủ Thiêm của thành phố Hồ Chí Minh trở thành khu dân cư hiện đại. Trên mạng xã hội, có nhiều ý kiến cho rằng nếu chính quyền bớt tham lam và có văn hóa một chút, họ nên để lại ngôi chùa 70 năm tuổi trong một khu cây xanh. Đại diện chính quyền nơi đặt chùa Liên Trì chưa đưa ra các phản ứng trước những lời chỉ trích của dư luận.
Thưa quý vị, xuất hiện dư luận trái chiều về việc Việt Nam sử dụng rượu ngoại trong bữa tiệc chiêu đãi nguyên thủ Pháp ở Hà Nội. Dù Tổng thống François Hollande về nước hôm qua, mùng 7 tháng 9, kết thúc chuyến công du Việt Nam đầu tiên của một nguyên thủ Pháp trong hơn một thập kỷ, dư âm vẫn còn. Trưa mùng 6 tháng 9, Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang chủ trì bữa tiệc chào đón ông Hollande tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Hà Nội. Trên bàn tiệc với tông chủ đạo màu vàng là hình ảnh của loại rượu nhãn hiệu Bin 999 Merlot, được cho là sản xuất tại Australia với giá bán khoảng hơn 10 đô la một chai. Trên trang Facebook, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam viết, chúng tôi đánh giá cao sự lựa chọn của các bạn Việt Nam với việc dùng loại rượu vang hảo hạng của Úc cho tiệc chiêu đãi Tổng thống Pháp Hollande. Trong khi đó, bình luận ở phía dưới, một công dân mạng tên Lê Đông Hải viết rằng, còn chúng tôi rất tiếc ban tổ chức đã không dùng hàng Việt Nam. Còn một số người khác đặt câu hỏi, sao không dùng vang Đà Lạt? Ông Hải Dương, trưởng phòng quản lý chất lượng vang Đà Lạt nói với VOA Việt ngữ rằng ông ủng hộ việc đưa vang Đà Lạt vào các sự kiện tiếp đón quan chức nước ngoài để quảng bá hàng Việt Nam chất lượng cao.
Rất nên chứ ạ, rất cần tố. Nếu mà nói vang nội địa thì vang Đà Lạt dẫn đầu là một tự hào của Việt Nam. Cái này đã từng được đưa vào APEC 14 và một số của chính phủ rồi đấy ạ. Hồi đó chủ tịch nước tiếp... Tiếp với APEC là dùng vang Đà Lạt.
Ông Dương cho biết rằng vàng Đà Lạt đã được xuất khẩu sang một số nước như Nhật và Hàn Quốc và đang thúc đẩy một sản phẩm mới có tên theo kiểu Pháp là Chateau Đà Lạt. Anh Nguyễn Văn Tuấn, chủ cửa hàng bán rượu ở thành phố Hồ Chí Minh nói với VOA Việt ngữ rằng rượu vang Đà Lạt là sản phẩm thuần Việt và đang được tiêu thụ mạnh ở trong nước.
Từ áp dụng Việt Nam thì trong đời đang là bán chạy mà. Nó phải từ trong cái dịp mùa Tết, người ta mua và biếu tặng á, bán rất là chạy.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc với ban tổ chức buổi tiệc đón François Hollande để hỏi về những ý kiến chỉ trích việc sử dụng vàng Australia. Trong khi đó, báo điện tử VN Express dẫn lời đầu bếp Chu Mạnh Hùng cho biết rằng trong số 5 món chính phục vụ ông Hollande như nem và nộm hay súp bào ngư, có lẽ Tổng thống Pháp thích món mọc cua hoàng đế. Ông Hùng được trích lời nói rằng nhóm chuẩn bị tiệc xác định rằng phải có một món ăn đặc sắc riêng của Việt Nam để tạo ấn tượng. Việt Nam hồi năm 2009 phát động chiến dịch người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc và xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam và sản xuất ra nhiều hàng Việt Nam có chất lượng, sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Theo trang web Tự hào Việt Nam của Bộ Công Thương Việt Nam, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thông qua một số giải pháp cơ bản trong chiến dịch vận động, và một trong số đó là đẩy mạnh công tác tổ chức thông tin tuyên truyền vận động. Trong một diễn biến cho thấy độ sành rượu của các đời Tổng thống Pháp hồi năm 2013, ông Hollande đấu giá hơn 1.200 chai rượu trị giá hàng trăm nghìn đô la trong hầm rượu của Điện Elise. Trong bối cảnh kinh tế của đất nước rơi vào tình cảnh khó khăn, các loại rượu chủ yếu được sản xuất tại vùng Bordeaux và Burgundy và từng được phục vụ trên bàn tiệc do Tổng thống Pháp chủ trì.
Sang một tin khác cũng liên quan tới mạng xã hội ở Việt Nam. Một tài khoản Facebook tự xưng là của Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang mới đây đã phản hồi một đoạn status, tức dòng trạng thái của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. Trong một thông điệp ngắn trên mạng xã hội, ngày 29 tháng 8, sau cuộc họp với nguyên thủ Việt Nam, ông Lý viết rằng ông đã có cuộc gặp tốt đẹp với Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang trước khi chủ trì buổi tiệc trưa dành cho ông Quang và đoàn tùy tùng. Ông Lý viết tiếp rằng xin trích Singapore và Việt Nam hợp tác trong nhiều lĩnh vực và rằng ông mong mỏi tiếp tục củng cố quan hệ với Việt Nam. Thủ tướng Singapore cũng đặt đường dẫn tới một trang Facebook đặt theo tên của Chủ tịch Trần Đại Quang. Trong phần bình luận, trang Trần Đại Quang đã cảm ơn ông Lý Hiển Long vì điều mà trang này nói là sự chào đón trân trọng cũng như sự đóng góp của ông Lý cho Việt Nam trong những năm gần đây. Ông Lý sau đó viết bày tỏ hy vọng rằng ông sẽ sớm gặp lại ông Trần Đại Quang tại hội nghị APEC ở Peru. Tuy nhiên, tới tối ngày 8 tháng 9, đường dẫn tới trang Trần Đại Quang không còn trên status của ông Lý và nhà lãnh đạo Singapore cũng xóa bỏ đoạn bình luận về cuộc gặp ở Peru. Ông Lý không nêu lý do vì sao lại làm vậy. Theo quan sát của VOA Việt ngữ, trang Trần Đại Quang mà Thủ tướng Singapore trích dẫn không có biểu tượng mà Facebook xác nhận là chính chủ. Khi được hỏi các nhà lãnh đạo Việt Nam có nên lên tiếng về các trang mang tên mình trên mạng xã hội hay không, cựu nhà báo Huỳnh Ngọc Chanh nói.
Đáng lẽ là các ông phải nên xác nhận giống như ông Nguyễn Bá Thanh đã làm từ trước, rằng là cái đó không phải của các ông. Phải nên như vậy. Mấy ông để cái tình trạng cứ thật câu ảo như thế này. Các blog và các Facebook đó cũng đăng những cái hình ảnh của hoạt động của các ông. Nó cũng nói theo đường lối chủ trương của nhà nước. Và có phải vì vậy mấy ông chưa thấy cần thiết phải xác nhận là phủ nhận nó hay không? Về mặt chính danh, về mặt nhà nước thì các ông lãnh đạo cần phải lên tiếng chính thức về các blog và các Facebook này. Rất nhiều người dân cứ tưởng những cái trang đó là những cái trang của các ông đấy. Biết đâu ngày nào đó thì những cái trang đó phát ra những cái điều tầm bậy tầm bạ, thì lúc đó nó sẽ rất nguy hiểm cho các bản thân các ông đó, mà cũng có thể là nguy hiểm cho đất nước.
Phát biểu tại Singapore nhân chuyến thăm quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á, ông Trần Đại Quang hôm 30 tháng 8 cảnh báo rằng sẽ không có ai thắng cuộc nếu xảy ra xung đột vũ trang vì tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông. Chủ tịch Việt Nam cũng nói thêm rằng những diễn biến đáng ngại gần đây có tác động tiêu cực tới tình hình an ninh khu vực, đặc biệt là an toàn và an ninh hàng hải, vấn đề tự do đi lại và bay ngang qua Biển Đông.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA. Thưa quý vị, ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump hôm qua đã lên tiếng ca ngợi tổng thống Nga Vladimir Putin và cho rằng nguyên thủ Nga ra dáng lãnh đạo hơn tổng thống Mỹ. Nguyễn Trung trình bày tường thuật của thông tin viên đài VOA Chris Hannes.
Tại một diễn đàn do kênh truyền hình NBC News tổ chức, ông Trump nói rằng nếu ông làm tổng thống, ông sẽ có một mối quan hệ hết sức tốt đẹp với ông Putin. Tỷ phú bất động sản này còn nói thêm rằng đánh bại nhà nước Hồi giáo là quyền lợi chung của Nga và Mỹ. Ứng cử viên này cho rằng Nga cũng rất muốn đánh bại nhà nước Hồi giáo như Mỹ và rằng nếu chúng ta có một mối quan hệ với Nga thì đôi bên có thể hợp tác để triệt hạ nhà nước Hồi giáo. Ông Trump còn lên tiếng chỉ trích hành động quân sự của Mỹ ở Iraq trong thời kỳ nắm quyền của Tổng thống Obama và nói thêm rằng các vị tướng của Mỹ đã không thành công. Ông lặp lại quan điểm của mình rằng Hoa Kỳ đáng lẽ phải chiếm lấy dầu mỏ từ Iraq, đồng thời cho rằng nếu Mỹ làm vậy thì đã không có nhà nước Hồi giáo vì nhóm khủng bố này được lập nên dựa trên nguồn dầu mỏ đó. Làm ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa ra tranh cử Tổng thống với phe Dân chủ, ông Trump vừa qua đã được cập nhật thông tin tình báo mật để nếu ông có đắc cử Tổng thống, ông sẽ bắt kịp các vấn đề khi ông Obama rời nhiệm sở vào tháng 1 năm sau. Khi được hỏi ông có sốc vì bất kỳ điều gì mình nghe được hay không, ông Trump nói rằng ông Obama, bà Clinton và Ngoại trưởng John Kerry đã làm ngược lại với những gì mà các chuyên gia tình báo đề xuất với họ. Ứng viên của Đảng Cộng Hòa cáo buộc bà Clinton phớt lờ đề xuất của các cố vấn an ninh quốc gia liên quan tới nhà nước Hồi giáo khi bà làm Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 tới năm 2013. Ông này nói thêm.
Tôi nghĩ rằng dưới sự lãnh đạo của bà Hillary Clinton và ông Barack Obama, các vị tướng đã hoàn toàn suy sụp. Họ suy sụp tới mức trở thành một nỗi hổ thẹn cho đất nước chúng ta.
Trong một bài phát biểu trước đó hôm 7 tháng 9 ở Philadelphia, ông Trump nói rằng ngay sau khi nhận nhiệm sở, ông sẽ cho các vị chỉ huy quân sự Mỹ thời hạn 30 ngày để lập ra một kế hoạch đánh bại nhà nước Hồi giáo, sau khi nói trong tuần này rằng bản thân ông đã có kế hoạch bí mật. Trong cuộc phỏng vấn riêng rẽ do NBC News thực hiện, bà Clinton đã chế nhạo ông Trump và nói rằng điều bí mật là ông ấy chẳng có kế hoạch nào hết. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ cũng nói với người dẫn dắt cuộc thảo luận rằng một phẩm chất quan trọng nhất đối với một tổng thống là phải có lập trường hết sức vững chắc khi bàn về vấn đề chiến tranh và hòa bình. Bà Clinton nói.
What you want in a president, a commander-in-chief, is someone who listens.
Điều chúng ta muốn thấy từ một tổng thống, một tổng tư lệnh đó là phải lắng nghe, đánh giá những gì mình được cố vấn, có thể chọn lựa các giải pháp khó khăn được nêu ra rồi đưa ra quyết định.
Bà Clinton trước đây từng nói rằng ông Trump không có các phẩm chất đó. Theo dự kiến, ngày 26 tháng 9 tới, bà Clinton và ông Trump sẽ tham dự một trong ba cuộc tranh luận công khai trên truyền hình trước khi diễn ra cuộc bầu cử vào ngày 8 tháng 11.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Tiếp nối chương trình, Linh Đan sẽ gửi đến quý vị bản tin khoa học.
Một nhà sản xuất có trụ sở ở Mỹ đã cho ra đời một phương tiện tự lái mới được sản xuất hoàn toàn bằng máy in 3D và được thiết kế để những người lái điều khiển từ một phần mềm ứng dụng cài đặt trên điện thoại. Nhà sản xuất thiết bị này, Local Motors của tiểu bang Arizona, đã giới thiệu chiếc minibus này vào tháng 6 vừa qua ở khu vực bờ đông của Mỹ. Người đồng sáng lập là giám đốc điều hành của công ty, John Rogers, đã so sánh sự chế tạo ra các thiết bị này với những đồ vật nhựa được tạo ra của trò chơi Lego.
Said simply, it's like Lego plastic filled with carbon fiber. And that material is extruded.
Đơn giản thôi, nó giống như nhựa Lego có chứa sợi carbon và chất liệu đó được đẩy ra trên robot ba trục và nó được đặt vào các lớp trên nền của chiếc máy đó và đó là cách nó hoạt động và tạo nên sản phẩm. nếu bạn muốn gọi nó là những trái tim nhanh lớn hay những cấu phần toàn bộ của phương tiện này.
Ông Rogers nói, công ty của ông có lợi thế hơn những hệ thống khác bởi vì nó tạo ra các phương tiện từ nền tảng cơ bản nhất và tạo ra hầu hết những thiết bị bằng máy in 3D chỉ trong vài giờ đồng hồ. Theo ông cho biết, những chiếc minibus này có thể được in và lắp ráp trong vòng 11 giờ đồng hồ. Công ty Local Motors cùng phối hợp với phần mềm siêu máy tính Watson của IBM trong nhiệm vụ này và chiếc minibus mà họ sản xuất có tên Oli có khả năng chuyên chở 12 người. Nó được thiết kế như một giải pháp vận chuyển theo yêu cầu với một phần mềm ứng dụng trên điện thoại như dịch vụ của Uber. Oli sẽ sử dụng công nghệ được Watson hỗ trợ để thu thập và sử dụng các dữ liệu và giúp tương tác với khách hàng. Khu vực ở thủ đô Washington sẽ là một trong ba nơi thí điểm trong vòng một tháng tới cùng với Las Vegas và Miami. Local Motors cũng đang thương thảo để thử nghiệm các phương tiện này ở hàng chục thành phố trên toàn thế giới, bao gồm Berlin, Copenhagen và Canberra. Ông Rogers nói với hãng thông tấn của Pháp AFP rằng Local Motors có thể thiết kế và tạo ra các phương tiện theo những yêu cầu đặc biệt và cung cấp dịch vụ cho các chính quyền địa phương và những người mua khác. Theo ông Rogers, phương tiện này cùng với công nghệ tự lái của nó đã sẵn sàng lăn bánh ngay khi nào luật lệ cho phép.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
In 3D với kim loại đang nhanh chóng trở nên hiện đại hơn. Khi các máy in 3D trở nên rẻ hơn, ngành công nghệ này đang hợp tác với các trường đại học để làm cho các quy trình trở nên trau chuốt hơn cho việc chế tạo những thứ mà trước đây không thể làm được. Một phòng thí nghiệm in 3D mới nhắm mục tiêu đem công nghệ mới đến gần hơn với việc sử dụng hàng ngày. Lớp này trồng lớp khác, một chùm laser tí xíu phun bột thiếc vào một khung thép cứng. Chiếc máy gần như không gây ra tiếng động nào và không cần phải có người điều khiển. Các kỹ sư nói đây có thể là tương lai của ngành công nghiệp chế tạo thép. James Kasman là giám đốc điều hành của Ansys, một công ty phát triển phần mềm máy tính có trụ sở tại tiểu bang Pennsylvania của Mỹ.
Nếu chúng ta nhìn vào bên trong, có một cấu trúc tổ ong mà chúng ta không bao giờ có thể tạo ra bằng một dụng cụ máy móc và sản xuất theo phương thức cũ. Chúng ta không thể nào làm nó theo cách tự nhiên.
Một phòng thí nghiệm mới được mở gần đây ở trường đại học Pittsburgh ở Pennsylvania, hợp tác với công ty phần mềm Ansys, sẽ thiết kế và thử nghiệm những phương pháp mới cho các bộ phận thép in 3D. Alberto là một giáo sư khoa học kỹ thuật và chất liệu của trường đại học Pittsburgh.
In order to take full advantage of the design freedom, we have to develop new.
Để tận dụng tối đa sự tự do thiết kế, chúng tôi phải phát triển những khả năng mới, những công cụ mô phỏng mới, những thuật toán mới nhằm giải quyết những vấn đề liên quan đến thiết kế cho việc sản xuất chồng lớp.
Trong việc sản xuất chồng lớp, chất liệu được đưa vào lớp này chồng lên lớp khác, hoàn toàn trái ngược với phương thức sản xuất theo lối giảm trừ truyền thống. Trong đó, sản phẩm được tạo ra bằng cách gọt bỏ đi những vật liệu thừa bằng các dụng cụ đặc biệt. Phương pháp theo lối giảm trừ tạo ra rất nhiều rác thải, trong khi phương pháp sản xuất đắp dần tiết kiệm vật liệu bằng cách tạo ra các lỗ hổng nơi nó không cần thiết. Các máy in 3D cũng có thể tạo ra các hình khối mà trước đây rất khó làm hoặc thậm chí là không thể tạo ra.
Các thuật toán của chúng tôi cho tôi biết phần nào tôi cần đưa thêm chất liệu vào. Đó là khu vực có độ tập trung cao và vùng vành đai. Trong khi khu vực ít độ tập trung hơn thì cần ít vật liệu hơn.
Quy trình in 3D vẫn còn một số khó khăn khi việc làm nóng và làm lạnh nhanh chóng có thể làm biến dạng sản phẩm và giá thành của các máy in còn rất cao. Nhưng tiềm năng và triển vọng thì rất nhiều. CEO của Ansys, ông James Cashman, nói với VOA.
Chúng tôi đang in một loạt các sản phẩm khác nhau, nhưng lúc này chúng tôi muốn nói rằng chúng tôi muốn làm điều này với tốc độ nhanh hơn nhiều và với khả năng cao hơn. Do đó, chúng tôi đang ở giai đoạn rất mới của quy trình này, và đó là cái làm cho nó hấp dẫn. Bởi vì tương lai đang ở ngay phía trước chúng ta, nhưng chúng tôi đã đang thực sự làm những thứ tuyệt vời này.
Các nhà nghiên cứu nói ngày đó trong tương lai không còn xa, khi chúng ta có một giới hạn cần thiết. Lúc đó các máy móc sẽ có khả năng tính toán hình khối tốt nhất có thể cho một bộ phận kim loại, và sau đó in nó theo một số lượng được yêu cầu.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài học Anh ngữ, thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải. Mời quý vị cùng theo dõi.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 51 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are quit one's job and think twice.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là quit one's job và think twice.
It's May, the month when many young people look for summer jobs. During the school year, they work hard at their studies. High school students try to complete their work to be promoted to a higher class or get their high school diploma. College students must succeed in their final exams, otherwise they'll have to repeat the class. Then comes June, when they hope to work at their part-time jobs to earn some income.
Bây giờ là tháng 5. Tháng mà giới trẻ tìm việc làm vào mùa hè. Trong niên học, bọn họ phải lo học rất chăm. Học sinh trung học cố gắng lên lớp hoặc đoạt được chứng chỉ tốt nghiệp trung học. Sinh viên đại học phải thi đậu các kỳ thi cuối năm, nếu không phải học lại. Tháng 6 tới, khi đó, họ hy vọng có được việc làm tạm thời để kiếm được lợi tức.
Mylon, I'm not happy with my part-time job at the bank.
Mike nói, Mylon, tôi không vui chút nào với việc làm bán thời gian của tôi ở nhà ngân hàng. Why? You never mentioned about your dissatisfaction before. I thought you were comfortable there. Sao vậy? Từ trước, anh chưa bao giờ nói về việc anh bất mãn. Tôi cứ nghĩ anh rất thoải mái làm việc ở đó.
No, recently the manager has become really impatient. He gets upset easily, and he often criticizes employees for the tiniest mistakes. In fact, two left their jobs last week.
Mike nói, không. Gần đây, người giám đốc trở nên rất thiếu kiên nhẫn. Ông ta cáu gắt dễ dàng và chỉ trích nhân viên những lỗi nhỏ nhặt. Thực ra, hai người bỏ việc tuần vừa qua. I'm sorry to hear about this. So now the staff has to take up the work left by these two. Everyone's busier and the manager gets more nervous. Tôi buồn nghe về việc này. Vậy bây giờ nhân viên văn phòng phải làm thêm việc của hai người kia để lại. Ai cũng bận hơn và người giám đốc lại càng cuống hơn.
That's why I'm thinking about quitting this job.
Mike nói, vì vậy, tôi đang nghĩ tới quitting this job. You mean leaving your work there and go somewhere else? Nghĩa là bỏ việc anh đang làm ở đó và đi nơi khác.
Right, I'll quit. Q-U-I-T, my job, J-O-B, and apply elsewhere.
Mike nói, phải. Tôi sẽ bỏ việc và xin đi làm nơi khác. Quit, Q-U-I-T, job, J-O-B. Quit your job, not working there anymore. Bỏ việc, không làm ở đó nữa à?
I'll quit my job. I may apply for the same position at another branch or go into a completely different line of work.
Mike nói, tôi sẽ bỏ việc. Có thể tôi sẽ nộp đơn, xin làm việc như cũ ở một chi nhánh khác, hoặc đi kiếm một việc khác hẳn. I know you're not the type who complains for no justifiable reasons. The work atmosphere must be very unpleasant, but... Tôi biết anh không phải là loại người than phiền không có lý do chính đáng. Không khí nơi làm việc chắc chắn là khó chịu lắm, nhưng...
Well, It's quite depressing there right now. I don't know how long I can bear it.
Mike nói, ở đó khá rầu rĩ. Không biết tôi chịu đựng được bao lâu. You know, it's almost summer. So many young people, high school and college students, are looking for part-time jobs. Anh biết đấy, sắp đến hè, bao nhiêu người trẻ, học sinh, sinh viên đang tìm việc tạm thời.
You don't think I should quit now?
Mike nói, cô không nghĩ tôi nên bỏ việc bây giờ. It's easy to quit a job, but not easy to find one now. You'll have to compete with many. Bỏ việc thì dễ, nhưng tìm được việc bây giờ thì khó. Anh sẽ phải cạnh tranh với nhiều người khác.
So what's your idea?
Mike nói, vậy ý cô thế nào? Well, I hope the manager will be more positive, more aware of the fact that his employees are not happy, then change, and he will stay with the job for a while longer. Tôi hy vọng người giám đốc tích cực hơn, biết là nhân viên không vui mà thay đổi, và anh ở lại thêm một thời gian.
I hope he'll do just that.
Mike nói, tôi hy vọng ông ta làm như thế. Please consider carefully about this matter. Anh nghĩ kỹ về việc này nhé.
You mean I must think twice before quitting any job?
Mike nói, cô muốn nói tôi cần think twice trước khi nghỉ việc. Think twice? Think two times? Think twice? Nghĩ hai lần.
Yes, to think. T-H-I-N-K. Twice. T-W-I-C-E. About something means to consider carefully whether one should do something. To be cautious about something.
Mike nói, đúng đó. To think, T-H-I-N-K. Twice. T-W-I-C-E. Về việc gì? Có nghĩa là suy nghĩ kỹ, có nên làm việc đó không? Cẩn thận về việc đó. Then yes, I suggest you think twice about quitting your job now. Vậy là đúng, tôi đề nghị anh nghĩ kỹ về chuyện bỏ việc làm trong lúc này.
You may be right, Milan. If I quit now, someone may come in for it immediately. Then I may not be able to find another one. Because many line up out there for jobs at this time.
Mike nói, có lẽ cô nói đúng, Milan. Nếu tôi nghỉ việc, có người khác vào ngay, rồi có thể tôi không kiếm được việc khác vì đang có nhiều người xin việc lúc này. Well, take it easy for now and be kind to the manager. Maybe he's going through some difficulties and he doesn't want people to know. He has to hide it and is therefore not happy. Thoải mái đi anh, và cứ xử tử tế với người giám đốc. Có thể ông ta đang gặp khó khăn ở sở, ở nhà, mà không muốn ai biết. Ông ta phải giữ trong lòng, vì vậy mà không vui.
Okay, Milan, you mean it's possible he has his own problems and becomes grouchy, not because of his staff?
Mike nói, okay, Milan, cô muốn nói có thể ông ta có vấn đề riêng đến khó chịu, không phải vì nhân viên. It's probably so. I hope he'll realize that his conduct right now is not good for himself, his staff, and eventually the business of the office. I hope he'll change for the benefit of all. Chắc là thế. Tôi hy vọng ông ta nhận được là cách cư xử của ông lúc này không tốt cho chính ông, cho nhân viên và công việc của sở. Tôi hy vọng ông ta thay đổi để được tốt lành hơn cho tất cả. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ quit one's job, nghĩa là bỏ việc, và think twice, nghĩa là suy nghĩ cẩn thận. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ đặc biệt quan ngại trước những cáo buộc rõ ràng về nạn bạo hành và tra tấn trong vụ xử 23 người bị bắt sau các đợt bạo loạn hôm 26 tháng 9 tại Nouakchott, thủ đô của Mauritania. Các vụ bắt bớ diễn ra sau một cuộc biểu tình của cư dân trong một trại hoang ở thủ đô, phản đối hành động cưỡng chế, nhiều người trong số này từng là nô lệ. Cuộc biểu tình biến thành bạo động khi nhiều người biểu tình ném đá và đốt xe cảnh sát. 9 cảnh sát và một số thường dân Mauritania bị thương. Hoa Kỳ lên án những hành động gây thương tích nghiêm trọng và hủy hoại tài sản. Hoa Kỳ quan tâm trước các báo cáo về những trường hợp bị tra tấn lấy cung, ép nhận tội, làm gia tăng những lo ngại sâu sắc về việc liệu từng cá nhân bị buộc tội có được xét xử công bằng hay không. Hoa Kỳ sẽ theo dõi chặt chẽ tiến trình kháng cáo. Trong số những người bị kết án, có 13 thành viên của phong trào bãi bỏ nô lệ, một tổ chức chống nô lệ tại Mauritania. Mauritania là quốc gia cuối cùng trên thế giới bãi bỏ nô lệ vào năm 1981. Tuy nhiên, tình trạng nô lệ vẫn tiếp tục tồn tại quốc gia Tây Phi này với khoảng từ 4% đến 20% trong số 3,5 triệu dân Mauritania bị nô lệ hóa. Hoa Kỳ thúc giục mở cuộc điều tra đầy đủ và tức thì xem xét tất cả các cáo giác khả tín về nạn tra tấn, công bố kết quả điều tra và xử lý thích đáng những cá nhân chịu trách nhiệm về các hành động đó. Mauritania cam kết chống tra tấn bằng cách liệt kê đây là một tội phạm chống nhân loại trong tu chính hiến pháp năm 2012. Tháng 4 năm nay, quốc gia này đã ban hành luật cơ chế quốc gia ngăn ngừa tra tấn. Cơ chế này mới được phân bổ phân nửa nhân lực và chưa được tài trợ đầy đủ. Hoa Kỳ mạnh mẽ khuyến khích Mauritania tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản, bao gồm tự do ngôn luận và tự do lập hội cho tất cả người dân Mauritania. Hoa Kỳ ủng hộ những đảm bảo về xét xử công bằng, những tiến trình tư pháp minh bạch, khả tín và tôn trọng nhân quyền của mọi cá nhân.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày.
Tin mới nhận, thưa quý vị, tàu vũ trụ OSIRIS-REx dài 6 mét của NASA sắp được phóng đi để lấy một số vật liệu từ bề mặt của tiểu hành tinh có tên là Bennu, có nguy cơ hủy diệt trái đất, và đưa những vật liệu này trở lại trái đất để nghiên cứu. Tàu thăm dò OSIRIS-REx hy vọng sẽ được phóng vào không gian vào cuối ngày thứ Sáu trên một hỏa tiễn Atlas V từ bang Florida của Hoa Kỳ và sẽ được truyền hình trực tiếp để mọi người có thể theo dõi. Trong trường hợp thời tiết xấu hoặc có tin xấu, việc truyền hình trực tiếp chỉ diễn ra trong ngày đầu tiên của sứ vụ kéo dài một tháng này. Tin châu Á, thưa quý vị, Tổng thống Obama hy vọng chính sách quay xoay trục châu Á của Mỹ sẽ được tiếp tục. Tổng thống Barack Obama hôm thứ Năm đã nói rõ với các nhà lãnh đạo Đông Nam Á đang tụ họp tại Lào rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân trong khu vực. Ông là người đã đưa chính sách tái cân bằng của Mỹ với trọng tâm hướng về Đông Nam Á thành một ưu tiên trong nhiệm kỳ tổng thống sẽ kết thúc vào tháng Giêng năm tới của mình. Ông Obama nói niềm hy vọng và kỳ vọng của ông là người kế nhiệm sẽ tiếp tục nỗ lực đó. Ông nói, Hiệp hội ASEAN đã công nhận tầm quan trọng của phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế hồi tháng 7, bác bỏ các yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, và điều quan trọng đối với những nước tuyên bố chủ quyền trong khu vực có tranh chấp là phi quân sự hóa các khu vực hoặc các đảo hoang. Ngoài ra, ông còn nói, ông cam kết sẽ tiếp tục gây sức ép với chính phủ Bắc Triều Tiên trong khi đưa ra các biện pháp phòng thủ để đảm bảo Hoa Kỳ và các nước đồng minh được bảo vệ. Ông Obama cũng khẳng định sẽ thúc đẩy Quốc hội Hoa Kỳ thông qua thỏa thuận thương mại TPP. Trong khi đó, Tổng thống của Hoa Kỳ nói ông không để tâm đến lời hóa mạ của vị tương nhiệm Philippines. Tổng thống Barack Obama nói những phát ngôn của nhà lãnh đạo Philippines Rodrigo Duterte sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của Hoa Kỳ với người dân Philippines. Ông cho biết hai nhà lãnh đạo đã bắt tay trong một cuộc gặp ngắn tại một bữa tối tại hội nghị thượng đỉnh của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á vào tối thứ Tư tại Lào. Tòa Bạch Ốc đã hủy bỏ cuộc họp giữa hai nhà lãnh đạo vào hôm thứ Ba sau khi ông Duterte gọi ông Obama là đồ chó đẻ khi cảnh báo ông Obama chớ giáo huấn ông về cuộc trấn áp của chính phủ Philippines đối với những kẻ buôn bán ma túy đã khiến cho 2.000 người chết kể từ tháng 6 tới nay. Ông Duterte ngay sau đó bày tỏ sự hối tiếc. Tổng thống Obama lên án tỷ phú Trump vì ca ngợi ông Putin. Từ Lào, Tổng thống Hoa Kỳ đã lên án ông Donald Trump là không xứng đáng để trở thành Tổng tư lệnh nước Mỹ sau khi ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa nói Tổng thống Nga Vladimir Putin giỏi lãnh đạo hơn ông Obama. Tổng thống Obama nói, tôi không nghĩ rằng ông ta đủ điều kiện để trở thành Tổng thống của Hoa Kỳ. Điều đó được khẳng định qua mỗi phát biểu của ông ta. Ông Obama đưa ra nhận định trên trong một phát biểu gay gắt bất thường về ứng cử viên Tổng thống Hoa Kỳ trong khi ông đang đi công du ở châu Á. Vào cuối ngày thứ Tư, ông Trump tại một diễn đàn ứng cử viên Tổng thống được truyền hình toàn quốc nói rằng ông Putin lãnh đạo giỏi hơn nhiều so với Tổng thống của chúng ta và rằng các tướng lĩnh quân đội của Hoa Kỳ đã hoàn toàn suy sụp dưới thời của ông Obama. Căng thẳng Mỹ-Trung gây trở ngại cho việc đối phó với Bắc Hàn. Các nhà phân tích nói rằng thỏa thuận lâu dài của Washington và Bắc Kinh về sự cần thiết phải thuyết phục Bắc Triều Tiên từ bỏ tham vọng hạt nhân của nước này đã vỡ vụn vì căng thẳng gia tăng trong khu vực và sự phân tách các lợi ích quốc gia. Các giới chức Mỹ và Hàn Quốc, cũng như các nhà phân tích từ Trung Quốc và Nga, đã phân tích về tình hình an ninh ngày càng phức tạp trên bán đảo Triều Tiên tại buổi đối thoại quốc phòng Seoul ngày thứ Năm do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tổ chức. Ông Kim Jong-un, đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách về các vấn đề hòa bình và an ninh, đã kêu gọi quốc tế tiếp tục hỗ trợ để gây áp lực lên chính quyền Kim Jong-un nhằm kiềm chế nước này tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Thêm hai nghi can bị bắt trong vụ điều tra xe bom ở Paris. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ thêm hai người khác có liên quan đến một chiếc xe tải chở 6 thùng ga đầy được phát hiện gần nhà thờ Notre-Dame ở Paris vào hôm Chủ nhật. Hai người khác được biết có liên hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan đã bị bắt vào hôm thứ Ba ở miền nam nước Pháp. Vào Chủ nhật, một nhân viên quán bar đã để ý thấy một thùng ga ở băng ghế phía sau của chiếc xe không biển số bị bỏ mặc khi anh ta đi ngang qua chiếc xe này và đã báo cho cảnh sát. Hôm thứ Ba, cảnh sát cũng đã bắt giữ chủ sở hữu của chiếc xe mà nhà chức trách cho biết cũng có liên hệ với Hồi giáo cực đoan, nhưng ngay sau đó đã thả anh này ra. Con gái của người chủ sở hữu chiếc xe vẫn đang bị cảnh sát truy nã để thẩm vấn. Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bắt thêm các tướng lĩnh và doanh nhân. Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ Năm đã phát lệnh truy nã 6 vị tướng và một số giới chức quân sự, cùng với 16 doanh nhân có liên quan đến âm mưu đảo chính bất thành hồi tháng 7. Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố những người bị bắt giữ hoặc bị truy nã có các liên hệ với giáo sĩ Fethullah Gulen hiện đang sống tại Hoa Kỳ, người mà Ankara đổ lỗi đã xúi giục gây ra cuộc đảo chính, khiến hơn 270 người thiệt mạng. Ông Gulen đã phủ nhận có bất kỳ sự can dự nào trong âm mưu đảo chính bất thành này. Các vụ bắt giữ và truy nã mới này xảy ra chỉ một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ nhiều người, trong đó có 3 nhà báo và một chính trị gia, và ban hành 105 lệnh truy nã đối với những người mà Ankara cho là có liên hệ với giáo sĩ Gulen. Các giới chức Afghanistan cho biết họ đã đẩy lùi một cuộc tấn công lớn của Taliban vào thủ phủ tỉnh Uruzgan miền trung nước này, và cuộc truy lùng từng nhà đã được triển khai nhằm tiêu diệt bất kỳ phần tử nổi dậy nào còn sót lại. Phiến quân Taliban đã bị phong tỏa trong thành phố bị bao vây Tarinkov vào sáng thứ Năm, gây ra những trận đánh ác liệt với các lực lượng an ninh Afghanistan.
Thưa quý vị, buổi phát thanh bằng Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối mai trên sóng trung bình 190 m5, tức 1575 kHz, và trên mạng internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Kính mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.